Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2006. Tại giảng đường tỉnh xá Ngọc Phương, trong mùa an cư chúng ta tiếp tục học về cái chân lý ngũ uẩn giai không. Hôm nay là coi như là cái bữa mà chúng ta có thể kết thúc bài học, và cũng là cái buổi giảng cuối cùng của tôi cùng với chư liệt vị ni chúng ở tỉnh xá Ngọc Phương. Tôi xin lưu ý là các vị để ý, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái bài học về ngũ uẩn giai không mà trong hàng đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia đều biết, đều có tụng niệm. Bây giờ đây chúng ta cần phải học để ứng dụng, để thực hành nhiều hơn. Và tôi cũng xin nói thêm cho chư liệt vị để ý là chúng ta luôn luôn là quan niệm rằng là những người đệ tử Phật của chúng ta, cư sĩ tại gia và xuất gia, như là tỳ kheo ni, chư liệt vị tôn đức, đại đức thượng tọa, hòa thượng, nói chung là những người đệ tử Phật, chúng ta đều là có cái nhiệm vụ trên con đường học tập, là chúng ta là thiền sinh, thiền giả, thiền sư. Ba cái từ đó là chỉ chung cho mọi người đệ tử Phật đều phải học tập, ứng dụng và thực hành. Ý tôi muốn nói rằng là không phải là chỉ có những cái thiền viện nào có cái chữ thiền viện thì chỗ đó mới gọi là thiền sinh, là thiền giả, là thiền sư. Không phải như vậy. Mà tất cả, thí dụ như tỉnh xá Ngọc Phương, tỉnh xá Trung Tâm và tất cả chùa từ thiền Phổ Đà, chùa Già Lam và dân dân, tất cả chùa am, tỉnh thất, tỉnh xá, niệm Phật đường, những người đệ tử Phật ở trong những cái cơ sở đó đều phải là những người thiền sinh, thiền giả và thiền sư. Chớ cái từ thiền sư, thiền giả, thiền sinh không để dành riêng cho những cái chỗ phải có cái chữ thiền viện nào đó. Tôi mong rằng là Phật tử, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và toàn thể chư liệt vị đại đức tăng ni trong các hệ phái đều tự đặt mình là thiền sinh, thiền giả và thiền sư. Bởi vì như tôi đã viết ở trong sách, cũng như tôi đã từng nói, cái pháp môn mà thiền định đó, đối với người đệ tử Phật đó, nó cũng như là một cái chất muối mà đối với nhân loại, đối với những người nấu ăn giỏi nhất trên thế giới. Những người nấu ăn giỏi nhất trên thế giới nào không có muối là họ không nấu cái gì được đâu. Và cái giống chủng tộc nào trên thế giới mà không ăn muối là không phải là loài động vật cao cấp, loài người đâu. Cho nên đã là người thì là chất muối, là chất ăn chung của nhân loại. Đã là người đầu bếp nấu ăn giỏi, là muối là cái chất chung của mọi người đầu bếp trên thế giới. Cũng như vậy, thiền là pháp môn tu tập, chứ thiền tôi dịch là tư duy tu, tức là tu tập bằng cái cách tư duy, quán chiếu, phân tách để nhận thức chân lý, gọi là tư duy tu. Chứ thiền ta dịch cái nghĩa khác đó là tánh lự, là cái người này tư duy, tư lự trong những cái thời gian mà người ta, tâm hồn người ta thanh thản nhất, nhẹ nhàng nhất, trong sáng nhất và rảnh rang nhất. Thì trong những thời gian đó người ta có quyền tư duy, người ta có quyền tư lự để người ta tìm, nhận thức chân lý. Do vậy cho nên là cái chữ thiền đó, chữ thiền na đó, tại vì là tư duy tu là tính lự đó, là của chung của những người đệ tử Phật. Vì vậy mà tất cả chúng ta nếu mới học thì gọi là thiền sinh, mà học lâu, nghiên cứu nhiều gọi là thiền giả. Mà cái người mà có khả năng lãnh đạo, truyền đạt cái tu thiền cho những cái người thiền giả và thiền sinh thì gọi là thiền sư cũng được. Cái nghĩa nó cũng chỉ là cái trình tự thứ lớp tu tập của những người có cạn sâu, có cao thấp vậy thôi, chứ cũng đều là người tu thiền hết. Cho nên là hôm nay là cái bữa đúc kết, cái bữa học cuối cùng của chư ni trong mùa an cư kiết hạ tại tỉnh Sa Ngọc Phương. Tôi lưu ý các vị về cái điểm đó. Mà trong tất cả cái đối tượng tu thiền của những người đệ tử Phật, không ai có thể rời bỏ cái ngũ quẩn, rời bỏ cái đối tượng ngũ quẩn mà để tu thiền, để tìm lấy một cái gì khác. Rời bỏ ngũ quẩn mà tu thiền để tìm lấy một cái gì khác là có thể đi vào cái thứ tà ma ngoại đạo, quan đường quyến hoặc nào đó, chứ không phải là cái thiền của đệ tử Phật. Tôi có thể khẳng định điều đó trong nước cũng như ngoài nước. Nếu mà rời bỏ những cái pháp chứa đựng trong ngũ quẩn mà tìm tu tập một cái pháp nào khác mà không tương quan, không dính dấp với cái ngũ quẩn, là người đó không tìm ra được cái đối tượng chân chính của thiền, của thiền giả để tu thiền. Mà muốn tu thiền chân chính là phải dựa vào cái đối tượng ngũ quẩn mà nghiên cứu, mà tư duy, mà tu tập. Giáo lý ngũ quẩn người ta không hiểu, người ta hiểu chưa sâu, người ta nói đó là cái giáo lý của tiểu thừa. Đúng vậy, giáo lý của tiểu thừa. Hồi Đức Phật mà thuyết pháp, thời pháp đầu tiên thuyết về tứ diệu đế là Đức Phật đã dạy cái pháp tu thiền rồi, tu thiền về dựa trên cơ sở ngũ quẩn rồi. Cho nên người ta hiểu rằng là cái giáo lý ngũ quẩn là cái đối tượng tu thiền của tiểu thừa không sai. Nhưng mà chính cái đối tượng thiền định dựa trên cơ sở ngũ quẩn đó, nó phát triển lên tới cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, cũng không rời cái giáo lý ngũ quẩn. Do vậy nó quan trọng lắm, đại chúng để ý đó. Thì tôi nhắc lại, trong tôi nhắc lại là trong ngũ quẩn đó, ta lấy hai cái pháp, cái quẩn thứ nhất và cái quẩn thứ năm. Hai quẩn đó là quan trọng then chốt ở trong ngũ quẩn đó. Cái uẩn thứ nhất là sắc. Sắc uẩn là cái uẩn thứ nhất á, là nó thuộc về thành phần vật chất ở trong vũ trụ này. Tất cả những cái thành phần thuộc tính vật chất đều nằm trong cái từ sắc uẩn cả. Để vậy đó, như chúng ta đã biết, cái từ sắc uẩn nó có nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Ngoại sắc là sắc cảnh, thanh, hương, vị, xúc và pháp cảnh. Thế thì là cái chữ sắc uẩn nó có 12 món thôi, mà nó bao trùm, nó tóm gọn tất cả những cái gì thuộc tính vật chất ở trong cái vũ trụ bao la, kể cả ở trong vũ trụ vô cùng vô tận trong mười phương. Cái chữ sắc uẩn cũng thuộc tính vật chất của vô vàn, bất khả thuyết, vô lượng vô biên thế giới chư Phật trong mười phương. Cho nên cái chữ sắc uẩn đó ta phải học cho kỹ, ta phải quán chiếu cho tới khi nào ta thấy nhãn căn là trống rỗng, là không có gì. Nhĩ căn cũng trống rỗng, không có gì, chỉ là nhân duyên nương gá hòa hợp mà hình thành. Rồi người ta đặt cho nó cái danh ngôn là lỗ tai là nhĩ căn vậy thôi, chứ nó không có gì. Tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn cũng vậy, cũng không có gì, cũng chỉ là những thứ nhân duyên tương quan, tương duyên nương gá hòa hợp. Thế thì ta tư duy, ta quán chiếu cho tới khi nào ta nhận chân được rằng là lục căn nội sắc không có gì. Không có gì có nghĩa là không đó, nghĩa là trống rỗng là không đó. Lục căn không có gì, vốn nó là không có gì, nó trống rỗng. Rồi sắc thanh hương vị xuất pháp sáu cái cảnh. Sáu cái cảnh này tôi nói cái này là nó sâu đó, tôi gọi là lục căn lục cảnh, chứ tôi không gọi sắc thanh hương vị xuất pháp là lục trần. Không phải sắc thanh hương vị xuất pháp là trần đâu. Sắc thanh hương vị xuất pháp không hề có tội lỗi gì hết, cũng chẳng có làm tội lỗi cho ai. Cho nên nó là sáu cái cảnh đối tượng của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Chứ nó chưa hề làm nên tội lỗi cho ai, làm đau khổ cho ai. Vì vậy cho nên là khi mà mình nói lục căn là nhãn căn, nhĩ căn cho tới ý căn, bên ngoài thì là sáu cái thứ vật chất, sáu cái thứ sắc chất là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh, mà chưa được nói lục trần. Chỗ đó là cái chỗ học Phật sâu hay không sâu, có tư duy thiền định hay không có thiền định, là ta nghe cho ta biết. Cho nên là cái người ta học rồi, ta nghe vừa nói một câu là ta biết trình độ học ra sao, trình độ dạy đạo ra sao, trình độ có tu thiệt hay là tu chưa tới. Nghe cái biết à. Cho nên là lưu ý là nội sắc á là lục căn, mà ngoại sắc á gọi là lục cảnh, chứ đừng chưa được gọi nó là lục trần. Đó là sắc thân nhân vị xuất pháp, bởi vì nó chẳng qua là cái đối tượng của sáu căn thôi. Thế thì cộng lại hai cái món nội sắc là lục căn, ngoại sắc là lục cảnh, là 12 cái món. Dù là của tam thiên đại thiên thế giới, dù là của vô số vô lượng vô biên thế giới của chư Phật mười phương, cũng lục căn lục cảnh là thuộc về vật chất. Mà vật chất đó là vô ngã. Đây, để ý cái chỗ đó, mình phải tư duy làm thế nào mà mình thấy cho được cái tánh vô ngã của sắc quẩn. Đây là phương pháp tu tập đó, mình tu thiền định đó, phải tập tu thiền định, phải thấy cho được sắc quẩn là vô ngã. Rồi cái quẩn thứ năm là cái quẩn quan trọng như tôi nói đó, bởi vì sắc quẩn là phần vật chất, sắc quẩn là phần thân, thì thức quẩn là phần tinh thần, là phần tâm. Cho nên trong ngũ quẩn đó, nó quan trọng then chốt là hai cái quẩn đó, sắc quẩn và thức quẩn. Bởi vì thức quẩn đó, là tâm vương, tất cả những cái tâm sở hữu pháp nó có ở trong thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đó, là đều là nó phát xuất từ cái thức quẩn tâm vương. Chứ nó không phải ở đâu khác hết đó. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đó, ba cái quẩn đó đó là cái ta gọi là tâm sở hữu pháp. Nó là cái pháp sở hữu của tâm vương, mà tâm vương tức là thức quẩn. Thế thì thức quẩn nó gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Thế thì cái chữ thức quẩn nó có 8 thức lận cơ, chứ không phải mình học thuộc đó nó là sắc sở tưởng hành thức thì mình nó thức quẩn vậy rồi thôi đâu. Mà khi mà đọc tới chữ thức quẩn đó là mình phải hiểu nó có 8 thức ở trong. Vì có 8 thức cho nên nó tác động vào con mắt ra thì mình nó sinh ra cái nhãn thức là cái thấy. Nó tác động vào cái lỗ tai, cái nhĩ căn thì nó sinh ra cái nhận thức, cái âm thanh. Nó tác động vào lỗ mũi thì nó sinh ra cái nhận thức hương trần. Sinh ra nhận thức hương. Tác động vào cái lưỡi thì nó sinh ra cái nhận thức biết vị mặn, lạc, chua, cay, đắng, chát. Tác động vào cái thân thì biết lạnh, nóng, trơn, lám, rít, nhám, nặng, nhẹ. Tác động vào cái ý thì mình biết đó là phải, là quấy, là tốt, là xấu, là nên, là hư, là thương, là ghét. Tác động vào mạt na thức thì nó làm cho mình nó có cái tính là nhận thức sai lầm ghê gớm về sự vật. Nó tác động vào cái mạt na thức đó, nó làm cho mình nhận thức sai lầm ghê gớm về sự vật. Bởi vì cái mạt na đó là ta gọi là đệ nhị năng biến, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lương vi tánh tướng, tứ phiền não thường câu. Cái tánh tướng của cái tánh cũng như cái tướng của mạt na thức á là nó tư lương, mà cái tư lương, cái nghĩ ngợi, cái chấp mắt của nó là nó đi kèm luôn gắn chặt với 4 cái món phiền não. Mà cái trọng tâm là chấp ngã, chấp vì ngã, nhưng mà ngã si, tức là si mê vì ngã. Ngã kiến là cái thấy hiểu biết, cũng đam mê vì ngã. Ngã mạn cũng vì bản ngã mà ngã mạn. Ngã ái, ái cũng vì ngã mà đam mê, mà thèm thuồng, mà mong muốn. Thành ra cái thức mặt na nó có 4 cái tính là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thành ra cái cuộc sống của chúng ta đó, mà chúng ta si mê cõi đời này, chúng ta không nhận thức được chân lý là do cái mạt na thức đấy. Si vì ngã, chấp mắt vì ngã, kiêu mạn vì ngã, tự đắc tự tôn tự đại vì ngã, và ái ngã. Ái ngã ghê gớm lắm. Đó là mạt na thức đó. Mà từ nơi cái địa bát thức đó, cái là gia thức đó, mà nó tác động vào. Rồi cái cuối cùng là cái thức thứ 8 là a lại gia thức, là tàn thức. Bữa tôi vẽ cái tàn thức rồi, tàn thức nó có năng tàn, sở tàn. cái chữ thức đó, nó cái đúng cái nghĩa của nó là tàn thức, chứ không phải chữ thức là mình nói thức gì trơn vậy là cái hiểu biết gì, không phải vậy đâu, mà nó là tàn thức, nó là cái gì, nó chứa đựng cả cả hiện tượng dạng pháp hữu vi và vô vi. Cho nên là cái chữ tàn thức đó mà ta học sâu nó có cái năng tàn, là tôi hình dung cái vòng tròn đó, nó chứa đựng tất cả, không có cái gì ngoài cái đó được nữa, gọi là năng tàn. Sở tàn là cái chất liệu của nó chứa là địa thủy hỏa phong không kiến thức, để nó duyên khởi ra, nó thành ra núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật và khoáng vật mà ta có thể nhìn biết được trong cái vũ trụ ngày nay. Thế thì cái gì trong vũ trụ ngày nay đó mà ta nhận biết được đó, con người nhận biết được đó, thì cái đó nó gọi đó là cái hình thức sở tàng của cái thức A Lại Gia đó. Còn cái chữ thức là cái mà nó bao trùm, nghĩa là trong mười phương vũ trụ không có cái nào mà còn sót ngoài được, đó là cái nghĩa năng tàng của cái chữ tàng thức của cái thức A Lại Gia, thức thứ 8 đó. Thành ra ta học cái này á, học kỹ rồi nó thành ra một cái nhân sinh quan, vũ trụ quan, chúng ta nắm nghĩa là không hề còn thiếu sót cái gì hết. Thành ra cái chữ A Lại Gia đó, cái thức thứ 8 là A Lại Gia đó, cũng gọi là đệ bát thức đó, nó có nghĩa năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn, là tôi nói hồi nãy ngã chấp tàn là cái thức thứ 7 cũng từ trong đó, cũng từ cái thức thứ 8 nó chứa được hết. Nó sinh ra ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, cũng từ trong đó. Rồi cuối cùng là cái đệ bát thức cũng gọi là A Lại Gia đó, là năng tàn sở tàn là nó chứa đựng hết. Cho nên là khi mà chúng ta mình nhìn tất cả những cái gì trong vũ trụ sân hạ này đó, là ta biết là cái thức thứ 8 nó trùm chứa đựng hết. Thế thì cái chữ thức nó không có đơn giản đó, nó là Phật tinh thần, mà nó lại có nghĩa năng tàn, sở tàn, ái chấp tàn, nó chứa đựng tất cả. Rồi như vậy là cái chữ thức là tạo là có 8 món rồi. Rồi nó còn có nghĩa năng tàn, sở tàn, ái chấp tàn nữa. Rồi còn cái mà thọ về tưởng và hành đó, cái tiểu thức quẩn đó là ta gọi là tâm vương, bát thức tâm vương. Cái tâm của chúng ta đó, phần tinh thần của chúng ta là cái tiểu thức quẩn đó. Cho nên là 8 cái thức đó ta gọi đó là tâm vương. Cũng gọi nó là tâm pháp. Còn cái sắc quẩn đó, người ta gọi nó là, trong kinh ta gọi nó là món sắc pháp. Còn thức là tâm pháp. Thì trong vũ trụ này là có 2 cái đó thôi, vật chất và tinh thần, sắc và tâm, thân và tâm, có 2 cái đó. Còn thọ tưởng hành đó là cái sở hữu của tâm vương. Bởi vì thọ nó từ đâu mà ra? Thí dụ như thọ, thông thường là ta truy nguyên nó ra, thọ nó có 3 thứ thôi. Một là khổ thọ, mình bị một cái gì đó đau đớn quá, ê chề quá, cực nhọc quá, bức xúc quá, đau khổ cùng cực, thì lúc đó mình gọi là khổ thọ. Thì khổ thọ từ đâu ra? Thì cũng từ từ nó ý thức, nó nhận thức được cái sự đau đớn e chè cực khổ. Cho nên cái khổ thọ đó cũng từ nó thức mà có. Vì vậy cho nên là cái thọ uẩn á, nó là quần thần, nó là tôi tớ, nó tùy thuộc, nó là sanh từ nơi tâm vương mà ra. Đấy, cho nên là thọ uẩn cuối cùng rồi cũng không có gì, khổ thọ cũng không có gì. Khổ là khổ thọ là khổ vậy thôi chứ. Người ta biết tu tập rồi một thời gian là ta vượt qua, ta bỏ cái khổ thọ đó, thì khổ thọ đó không còn, không còn khổ nữa. Hoặc là người ta ở trong một cái cảnh, hoàn cảnh bị bức bách, đau khổ ép bức bóc lột là hành hạ. Thí dụ như nàng Kiều ở trong Truyện Kiều. Nhưng mà khi mà có cái anh chàng xuất sinh anh vô là anh bỏ tiền rồi anh mua. Anh mua anh đem về anh làm là người em yêu của anh cưng như vàng. Thế thì cái khổ thọ đó là tự nó mất rồi. Anh kia anh bỏ 300 lạng bạc anh chuộc ra về. Cái bà tú bà nó không dám rớt tới nữa. Anh đem về anh làm phu nhân của anh. Thế thì là cái khổ thọ đâu còn khổ nữa. Do vậy cho nên là khổ thọ cũng không có gì. Sắc quẩn không có gì, thọ quẩn cũng không có gì. Ngược lại lạc thọ, lạc thọ từ đâu mà ra? Từ đua cá ngựa hàng triệu triệu đô la mà ra, từ cờ bạc mà ra, từ ăn chơi mà ra, nó thành ra lạc thọ. Nhưng mà lạc thọ rồi thời gian rồi, rồi ta truy nguyên ra tiền đâu anh xài dữ vậy? Làm sao mà các cô gái trẻ mê anh dữ vậy? Là tại vì anh lấy tiền của nhà nước, anh lấy tiền của nhân dân, cho nên người ta bắt buộc. À, thế thì là từ hết cái lạc thọ thì nó sinh ra khổ, khổ thọ. Từ khổ thọ thời gian rồi ở tù bao nhiêu năm thôi chứ đâu có ở tù hoài đâu. Hết rồi thì về rồi mình cũng gần gũi vợ con rồi, mình cũng trồng hoa xem kiển vậy. Thế thì là cái lạc thọ đã qua rồi, cái khổ thọ tới rồi, cái khổ thọ cũng phải qua. Trở về cái bất khổ bất lạc, tức là xả thọ. Vậy thì truy nguyên ra cái khổ thọ, lạc thọ, xả thọ từ đâu mà ra? Là cái sở hữu pháp của tâm vương, của ý thức, của nhãn thức, của tỷ thức, của thiệt thức. Cho nên là thọ quẩn là cái pháp sở hữu của tâm vương, của nhãn thức, của nhị thức, của tỷ thức, của thiệt thức, của thần thức, của ý thức. Chứ không thọ quẩn thật sự không có gì hết. Cho nên thọ quẩn cũng dài không, sắc quẩn dài không, thọ quẩn cũng dài không. Đấy, ta tu vậy đó chứ. Tư duy quán chiếu vậy, ta thấy ba cái thứ họ không có cái nào mà còn hoài hết đó. Giai đoạn nào đó là thọ, qua giai đoạn lạc thọ có thể sinh ra khổ thọ, qua giai đoạn khổ thọ có thể trở lại lạc thọ, rồi qua cái giai đoạn khổ thọ lạc thọ có thể trở về già trồng hoa xem kiển, nhìn trời trăng mây nước chơi, thì nó thành là xả thọ, có sao đâu. Do vậy cho nên cái từ khổ thọ vẫn là dài không, cái từ thọ quẩn vẫn là dài không, cái từ sắc quẩn thấy tánh dài không nó rồi, cái từ thọ quẩn cũng tư duy quán chiếu tu tập ta thấy cái tánh dài không, không có gì của thọ quẩn. Đấy, cái đó là thiền định tu tập đấy. Do vậy cho nên người ta được tiền, được nhà cửa, được sự nghiệp, cái người tu hành người ta không có mừng, người ta không thèm mừng và không có mừng, bởi vì nó là một thứ thọ thôi. Mà cái thứ thọ đó là vô ngã. Ngũ quẩn vô ngã thì thọ quẩn vô ngã. Cho nên là tôi sung sướng thời gian nào đó, ít bữa đó khổ khác. Cho nên cái được gọi là vinh quang, gọi là vinh hạnh, gọi là đắc thời đắc thế đó, người tu hành ta không có ham. Thời lai đồ điếu thành công dị, mà dẫn khứ anh hùng ẩm hận đa. cái thời cái lúc mà Na Hên nó tới thì những cái bọn đồ tể, những cái bọn những cái người tiều phu, những cái người hạ bạc cũng có thể thành công được. Mà còn cái giận giận mà nó đi rồi, giận mai nó đi rồi đó, thì dầu cho có anh hùng công danh cá thế đi nữa là cũng không được gì, cũng tiêu mất hết. Giống như Hàn Tín, một cái tay bách chiến bách thắng vậy mà giận khứ rồi thì đâu còn gì đâu, chết vào cái tay của một người phụ nữ. Hàn Vũ là cái tay bách chiến bách thắng sức địch muôn người mà cuối cùng rồi cũng chết ở trên sông Hán Giang, có được gì đâu. Vì vậy cho nên người tu hành người ta đắc thế, người ta không coi như là chim bay lên trời. Mà lúc người ta phát thế, ta cũng không hề có sợ hãi âu lo, bởi vì người ta thấy là thọ quẩn lạc thọ, khổ thọ đều không có thật. Vì người ta thấy được là sắc quẩn đã giai không rồi, thì không có cái gì đáng đam mê, đáng lưu luyến, đáng tạo tác, đáng giữ gìn nó đâu. Do vậy cho nên người ta không, ta rời xa luôn cả sắc quẩn, rồi người ta bất chấp luôn, ta tự tại trước là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Gọi là thọ quẩn giai không. Mà thọ nó không có gì, qua ba cái khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, cuối cùng truy nguyên ra thọ không có gì, thì tưởng là cái gì? Tưởng làm sao có thiệt được? Tưởng là do một cái hình ảnh nào đó nó tác động vào trong cái nhãn căn nhãn thức của mình, nó thành ra nó lưu lại một cái hình bóng. Thí dụ như tuổi nam và nữ, tuổi trẻ với nhau thì là dần thấy cô gái 20 tuổi lưu lại một cái hình bóng của một anh thanh niên đang sinh viên 24 tuổi, thí dụ vậy. Ngược lại anh sinh viên 24 tuổi lưu lại cái hình ảnh của cái cô sinh viên là 20 tuổi, nó lưu lại cái hình ảnh đó rồi để rồi về rồi băn khoăn nhớ cảnh, nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ dội dời chân đi, rồi tìm nhau vì qua nên phải đánh đường tìm qua, tìm thì về rồi tưởng tượng, nhưng mà sự tưởng tượng nó đâu có được cái gì. Kêu và kiếm động tưởng tượng yêu nhau tha thiết thì đâu có được cái gì, là gì đó là tưởng mà. Còn cái sự thật là cái nhà của mình mà bị cái thằng bán tơ mà nó du quan gia họa, là cái nhà cửa của mình tan thành sự nghiệp rồi đó, thì là chỉ còn có cách là ông già đem đi gửi nó nghìn trùng nhờ bóng trùng quân tiếp sương che chở cho thân các đàn. Con gái tôi bây giờ nó đi theo theo ông là thằng máy giúp sinh đó, tôi nhờ ông coi như là cây tùng như cái tre vậy, còn con tôi nó như là cái dây bìm dây sắt, nhờ ông che chở. Cái tưởng trước kia là đẹp đẽ đâu còn. Do vậy cho nên tưởng quẩn người ta không có quan trọng cái tưởng quẩn. Tưởng là một cái thứ tưởng tượng hình ảnh, chứ đâu có được gì. Đó, do vậy cho nên tưởng quẩn dài không là vậy. Ngồi đây mà tưởng tượng chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu, chỉ có thuyền mới biết biển rộng lớn thế nào. Do vậy cho nên em là thuyền mà anh là biển, không có biển thì thuyền chỉ là một mình bể rạc thôi, vân vân về vân vân. Cứ hát cái bài hát thuyền là biển là bể rạc thuyền, rồi tưởng mình là thuyền, anh kia là biển, tưởng anh kia là biển, tưởng mình là thuyền, tưởng đã rồi cái mà ngày, tâm hồn đó là phát điên bác đảo, ôm gầy con mắt thục, mặt mày xanh mét, mà rốt cuộc rồi mình cũng vẫn cứ là mình. Từ cái chỗ đó cho nên cái người học đạo người ta hiểu rằng ta bỏ cái tưởng đi, sắc quẩn gia không, thọ quẩn gia không, tưởng quẩn cũng gia không, vì thọ quẩn tưởng quẩn là cái sản phẩm, là cái tâm sở hữu của bác Thích Tâm Vương, nó không có thiệt. Đó, người ta quán vậy đó. Cho nên cách đây là cỡ 4-5 năm gì đó, tôi có làm một cái bài để tôi tặng Phật tử trong nước ngoài nước đó. Tôi viết rằng là ngủ, nhắm mắt, cảnh vật hoàn toàn không, mà cái người ngủ đó thấy có, đó là mộng. Mộng là gì? Mộng là cái người đó ngủ, họ nhắm mắt còn ngủ, thì trong cái môi trường hoàn cảnh cái chỗ họ ngủ đó hoàn toàn không có gì hết, vậy mà họ thấy có núi, có sông, có cây, có lá, tùy theo cỏ, họ thấy biển, thấy người, họ vui. Ngược lại cũng có người họ thấy vật vã, chiến tranh, đau khổ, thì cảnh vật hoàn toàn không, vậy mà cái người nằm mộng đó thấy có, thế là mộng này. Rồi thức mở mắt, chúng ta đây nè, phàm phu chúng ta đây là thức mở mắt nè, cảnh vật hoàn toàn là huyễn có, là giả có, là vô ngã, là dạng pháp giải không, vậy mà mình thấy là thiệt, đó là tưởng đấy. Cảnh vật hoàn toàn là không thiệt, là giả có, là nhân duyên hòa hợp đưa giá mà sanh, vậy mà mình tưởng là thiệt, mình chấp mắt nó, mình đam mê nó, mình lưu luyến nó, mình giữ gìn nó, thậm chí mình đem cái mạng mình đổi để cho được những cái có đó. Thế thì cái đó mình nặng về tưởng đó. Vậy thì cái thấy cảnh vật hoàn toàn không thấy có là mộng, khi ngủ nhắm mắt, thức mở mắt cảnh vật hoàn toàn có quyển có giả, mà mình cho là thật đó là tưởng. Cái thấy bằng mộng và tưởng là thấy điên đảo. Điên đảo tức là mình thấy lộn tập phèo, mình thấy trở ngược lại với sự thật. Cái thấy mà bằng mộng bằng tưởng là thấy điên đảo. Mà xa lìa mộng tưởng, xa lìa điên đảo thì tức thân thành Phật, rong chơi trốn trốn niết bàn. Ai xa lìa được là hai cái cách thấy. Cách thấy bằng mộng, cách thấy không có gì mà cho là có, là cách thấy bằng của mộng. Và sự vật cõi đời này là quyển có giả có, mà mình tưởng là thiệt thì đó là thấy, đó là thấy tưởng. Xa lìa hai cái thấy bằng mộng bằng tưởng là xa rời được điên đảo, là người đó tức thân thành Phật, ngồi đâu đi đâu ở đâu đều là niết bàn hết. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta để ý, nhưng mà mình chịu cơ, mình chịu bắt buộc đề tâm, mình muốn chịu đi trên con đường giải thoát tri kiến cơ. Chứ còn mình nói như vậy là không phải ai cũng nghe được đâu, rồi có người nó khịt luôn mũi đó. Khịt lỗ mũi, xì xò, nó bỏ đi, không bao giờ nó nghe. Rồi cuộc đời tôi sướng muốn chết gì mà nói rằng mộng tưởng thì sao? Rồi tôi cất chùa lên cái là bao nhiêu chục triệu vậy nè. Rồi là đồ quý trọng, sang trọng không à. Ăn ở ngon lành vậy nè. Chưa kể là mỗi tối tôi đi là cà phê, là karaoke nè. Rồi tôi vô nhà hàng, rồi tôi nhảy toàn ten á. Tôi đeo tôi nhảy nè. Mà nhảy chưa đã, ta mua viên thuốc lắc 300.000 ta uống vô, trời nhảy luôn tới sáng không mệt nè. Vậy mà nói mộng tưởng là sao? Nó xịt nước miếng nó trong mặt á. Nhưng mà cái đó là vô minh đấy. Cái đó là nó phát xuất từ vô minh đó. Chứ thật sự là mộng tưởng là sự thật. Cái thấy của mình đây là cái thấy mộng tưởng, là cái thấy điên đảo, đó là sự thật. Đâu có ai sắc quẩn vô ngã, thọ quẩn vô ngã, tưởng quẩn vô ngã thì làm sao có cái chân thật được. Cho nên có người 10 năm trước sung sướng vô cùng, sau 10 năm khổ sở cung cực. Thế thì lấy cái gì bảo đảm? Chưa kể là nói cái chuyện thiên tai, địch họa, Indonesia là Ấn Độ, Thái Lan, một trận động đất lớn kinh khủng ghê gớm đó, chết bao nhiêu là trăm ngàn người đó. Thế thì cái cuộc đời này, cái lạc thọ có ý nghĩa gì đâu. Do vậy cho nên là cái đối tượng của mình tu là mình phải thấy cho được cái sắc quẩn là không có gì là vô ngã. Nội sắc, ngoại sắc, ngũ căn, lục căn nội sắc, lục cảnh ngoại sắc đều vô ngã. Thọ quẩn vô ngã. Bởi vì thọ nó có ba thôi, khổ thọ, lạc thọ, và xả thọ, mà thọ nào cũng đều vô ngã, vô thường hết. Cho nên ta không có đam mê đâu, không có đam mê cái thọ đâu. Cái này là cái tu tập đó. Nếu mình không đam, mình không tư duy quán chiếu sắc quẩn vô ngã, mình không quán chiếu thấy thọ quẩn vô ngã là mình mê đó. Mình mê cái lạc thọ, người ta gửi về cho một 100.000 đô la Mỹ, trời đất ơi, mê chết á. 200.000 còn mê dữ nữa. Rồi cứ vác cái xác mà đi cất chùa, gửi nghĩa là từ cả triệu đô la nữa, trời, về mình mê quá, vác xác đi cất chùa tới 70-80 tuổi rồi mà cất chùa hoài. Mà cất chùa và bổn đạo nó nói nghe mới thảm khổ đó. Cất cái chùa có 12 tỷ à, mà làm khách thành được 40 tỷ. Ôi thầy trò mừng muốn chết. Nghe là ngon đó. Nhưng mà cái đó là do không có chiếu kiến ngũ quẩn dai. Dai không mình mới đam mê cái đó. Mà đam mê cái đó là vô tình. Mình chỉ làm nô lệ cho những cái thứ vật chất mà mình tạo nó ra. Cuộc đời của mình chỉ đau khổ vì những cái thứ vật chất mà mình tạo nó ra. Cuối cùng rồi thì không ai bảo đảm mình được 70. Càng khó bảo đảm tới 80. Mà 80 mà còn đi làm những cái việc đam mê những cái việc như vậy thì là một cuộc đời mình chỉ là lỗ lã vì ba cái thứ ngũ quẩn vô ngã thôi, chứ mình không có được cái gì hết. Cho nên tu là phải tập, phải có thiền định, phải có tư duy, phải có quán chiếu. Còn ngũ quẩn á, sắc quẩn vô ngã rồi, thọ quẩn vô ngã rồi, hành quẩn là gì? Chữ hành tự thân nó đã là vô ngã vô thường rồi. Chữ hành là một sự chuyển biến vô thường. Không bao giờ có một lúc nào mà sự vật hiện tượng này mà không chuyển biến. Chữ hành là cái nghĩa đó đó. Sắc quẩn không có lúc nào là nó tồn tại, nó đứng yên, nó cố định đâu. Thí dụ như bản thân mình đây là sắc quẩn đây là. Nó có tồn tại đâu. Mình ngồi, mình học về, mình nghe kinh về, chứ nó niệm niệm sanh diệt vô thường, sát na vô thường. Vì vô thường cho nên có người học là một giờ đồng hồ mà phải đi tiểu đấy. Có người đi tiểu không kịp, cái bụng nó phá đi không kịp. Cái đó để nói là cái gì? Đó là niệm niệm sanh diệt vô thường, sắc quẩn vô thường. Rồi cái sức khỏe của chúng ta, ngồi một giờ đồng hồ còn chịu nổi, mà ngồi 1 tiếng rưỡi là thấy nó uể oải, nó mỏi mệt. Đấy. Thế thì là đó là cái biểu hiện của hành quẩn đó. Hành quẩn là sự sanh diệt, diệt sanh từng giây, từng phút, từng giây, rồi dưới giây nữa là trong đạo Phật mình gọi là từng sát na sanh diệt. Mà trên cõi đời này không có cái gì không sanh diệt từng sát na. Cái máy này để đây nói như vậy chứ đâu phải là nó còn nguyên đâu. Nó từ sắc na sanh diệt, nó đi tới cái chỗ hư đó chứ. Nếu nó không có sanh diệt từ sắc na thì nó không có cái ngã hư. Mà nó có cái ngã hư đó là trong cái lúc xài chưa hư, nó có hư. Cũng như xe hơi đi vậy đó, thấy nó chạy vậy là 3-4 năm còn chạy được vậy đó, chứ mà nó hư đâu. Do vậy mà mình đi xét xe đó, lần đầu mình mua xe về nó cấp cho mình cái giấy chạy 5 năm không cần xét. 5 năm rồi là trời, mình đi xét xe lần thứ 5 năm đó là nó cấp cho mình là còn 3 năm. Rồi 3 năm mình lại xét xe là cái cấp còn có 5 rưỡi. Rồi là 1 năm rưỡi đi xét xe ra còn cấp có 6 tháng. Mà xe mình vẫn còn chạy được. Chạy được không có nghĩa là nó còn nguyên cái xe, mà nó là vô thường, nó sanh diệt từng ngày, từng tháng, từng năm, từng tháng, từng ngày. Cho nên cái chữ hành quẩn đây là để nói lên cái sự chuyển biến sanh diệt từng năm, từng tháng, từng ngày đó, từng phút và từng sát na sanh diệt của con người. Do vậy cho nên là hoàn toàn sắc quẩn là không có gì, thọ quẩn không có gì, tưởng quẩn không có gì, hành quẩn là sự chuyển biến từng sắc na sanh diệt không có gì, và thức quẩn cũng không có gì. Phải thấy cái tánh không có gì, cái tánh dài không của ngũ quẩn thì mình mới xa lìa được cái tham danh, cái tham tài, cái tham sắc, cái tham danh, cái tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham sự nghiệp trên con đời này. Do vậy cho nên là phải lấy ngũ quẩn làm cái đối tượng để tu thiền là vậy đó. Phải thấy cho được ngũ quẩn dài không có nghĩa là thấy tất cả những cái thành phần hiện tượng hữu vi pháp không có gì. Ngũ quẩn là hữu vi pháp nằm trọn trong đó đó. Tâm pháp có 20, sắc pháp có 12, tâm sở hữu pháp 51, tâm bất tương ứng hình pháp 14. Phải thuộc cho kỹ và tư duy quán chiếu chừng nào mình nhận thức nó là cái tánh. Cái tánh vô thường, duyên sanh như mộng như huyễn. Rồi bây giờ tôi nói thêm là 6 cái pháp. 6 cái pháp gọi là 6 pháp vô vi. Hữu vi là mình học rồi hả? Ngũ quẩn là hữu vi đấy. Cái nào? Cầm cái nào được? Cái đó hả? Cái này hả? Đây. 1, 2, 3. Rồi. Đây nhá, hữu vi rồi đấy. Bây giờ cái vô vi đây nè. Như
vô vi pháp.
Ta học ngũ uẩn giai không, tức là ta học về hiện tượng dạng pháp giai không. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Bất cứ một Bồ Tát nào, tất cả chư vị đều là Bồ Tát hết đấy. Ai là cái người dùng cái trí tuệ bát nhã mà soi rồi thì người đó sẽ thấy được ngũ uẩn là không có gì. Ngũ uẩn giai không là dùng cái trí tuệ bát nhã mà soi rồi thì cái vị Bồ Tát đó sẽ thấy ngũ uẩn không có gì. Vì chúng ta học nãy giờ mà soi rồi thấy ngũ uẩn không có gì, có nghĩa là hiện tượng vật chất không có gì. Thấy ngũ uẩn không có gì đồng nghĩa với vô vi pháp không có gì. Cho nên ta tu ta thấy vô vi pháp không có gì, hữu vi pháp, hữu vi pháp không có gì. Không có gì tức là giải không á, trống rỗng không có gì. Nhân duyên tương quan tương tác quả bà sao chứ nó trống rỗng, nó không có gì, hữu vi pháp không có gì. Thế thì hữu vi pháp không có gì đồng nghĩa với hiện tượng dạng pháp không có gì. Vậy thì hiện tượng dạng pháp không có gì, hữu vi pháp không có gì, vậy thì còn có cái gì, có cái gì không? Đây là cái đối tượng để tư duy quán chiếu của cái người tu hành đệ tử Phật đây. Hữu vi pháp nó duyên khởi từ cái bản thể chân như vô vi. Hữu vi pháp là hiện tượng thì vô vi pháp là bản thể. Hữu vi pháp là sống ngoài bóng bóc bạc thì vô vi pháp là nước biển thật lặng như gương. Không khi nào có sóc bòi bông bông bọt và không có nước biển thật lặng như gương mà có sóc bòi bông bông bọt được. Có hiện tượng hữu vi pháp thì phải có vô vi pháp. Không bao giờ có hiện tượng hữu vi mà không có bản thể chân vi vô vi. Do vậy cho nên học hữu vi là như mộng như quyển rồi. Thì bây giờ mới tìm coi cái vô vi pháp là cái gì. Chỗ này chỗ sâu sắc vô cùng mà tu hành á, từ Phật giáo cho Nam tông Bắc tông cho tới là các cái thuyết của ngoại đạo ha, là khổ sở lắm, không hiểu được cái chỗ này. Cho nên tu cực khổ vô cùng vô tận để tìm một cái tha lực, một cái thế giới vô hình nào đó đều là phí phạm công lao công sức của cuộc đời. Mà sự thật á, cái từ vô vi á là nó như thế này: hư không, ta mượn cái hư không mà ta gọi là hư không vô vi. Ta mượn hư không để làm ví dụ, gọi nó là hư không vô vi. Vô vi nó có sáu thứ. Cái thứ một ta mượn hư không để làm ví dụ, ta gọi đó là hư không vô vi. Vì vậy là vô vi có nghĩa là nó không có là cái gì hết, nó như hư không vậy. Cho nên gọi là vô vi hư không. Hiểu không? Có hiểu ví dụ đó không? Gọi là pháp vô vi mà kỳ thật vô vi không có là cái pháp gì hết, mà vô vi nó chẳng qua là nó không có gì hết, nó như là trống rỗng như không vậy. Cho nên gọi là vô vi hư hư không. Cái thứ hai là trách diệt vô vi. Trách diệt như là đây là mình lựa chọn, mình lựa chọn mà nó có cái sự trống rỗng. Do lựa chọn là do tu tập mà nó có một sự an lành thanh tịnh trống rỗng như thế không. Tôi nói ví dụ giờ trong chúng vậy ở đông người thì nó dễ xích mích lắm, mà xích mích thì là người này nói người kia xấu, người kia nói người này xấu, mà cũng có người xấu thiệt. Nhưng mà xấu thiệt là thì trên phương diện tu tập thì người ta lỡ ta xấu thiệt thì cái người mà giáo họ sư đó người ta phải dạy cái người đệ tử của mình. Chứ xấu thiệt không có nghĩa là mình phải làm cho người ta nó khổ thêm, là mình không biết ha, mình không biết làm đạo đấy. Tôi nói xấu thiệt là thí dụ nhỏ chung á, trời ơi tôi có những cái thằng anh em sao mà lên cái mặt đồ ăn là nó cứ cái món nào ngon đó, nó gấp liên tục 5-6 đũa thôi một. Mà bốn người ngồi ăn mâm mà nó chơi 5-6 đũa liên tục hơi một giờ thì còn ba cái thằng ngồi đây lắc nó vậy. À vậy mà có đó, xấu ra có người nói xấu vậy đó. Mình ăn thì mình có phải học cái cách gì qua như thế hạnh á, mình mới nhắm chừng, mình chia ra 4 phần thì phần mình ăn cỡ phần tư thôi, còn cái gì mình cũng chia anh em chứ. Ở đây do là 1, 2, 3, 4 mà lựa là tên là tàu hủ, là nấm rơm, là nấm tôm cô rồi gì đó, cái từ cứ ngon lựa mất à. Còn canh tổ canh lên là cái nó làm 3 đũa hết trơn, rau dền hết trơn một tơi rồi cái hết rồi, cái này ấy rẻ cái đũa ra bắt cái này đẩy lên đẩy lên dớt cái đá nhỏ nhỏ. Trời Phật ơi, còn cái nước ai dám ăn, giống như cái nước lửa đũa ấy ai dám ăn. Ở đông nó có cái nguy hiểm đó. Tôi mới bắt ghét, tôi nói cái anh này sao mà tệ dữ vậy mày. Tôi mời 3 cái anh ở ăn chung một mâm với tôi đó. Tôi mình đừng ăn, tôi mình đem nước tương muối tiêu rồi ớt rồi của mình riêng, mình để coi có cái ông này nó ăn kiểu sao. Không, mình cứ nhiều nhiều bất đồng mình ăn của mình, tôi để coi y sao. Trời đất ơi, 3 thằng tụi tôi không ăn nó là cũng bức luôn. Làm bức luôn, tôi nói ngày nay làm bức luôn rồi, ngày mai để thử 1 ngày nữa coi sao. Ngày mai cũng làm bức luôn. Tôi mới bài ra, tôi nói bây giờ 3 đứa mình hả, miễn giả gấp 1 cái thì tôi anh, 3 anh mình gấp 1 cái y như ảnh, mà ảnh vừa gấp cái thứ hai tụi mình cũng 3 thằng làm cái thứ hai, ảnh vừa gấp cái thứ ba là 3 thằng mình cũng làm cái thứ ba. Trời ơi, mới lên chưa được ăn nữa, chưa hết nữa chứ tôi ăn được ăn không hết trơn được ăn rồi. Bởi vì 4 ngày mà tao nó chơi chầu tư thì nó quýt thùng thùng thùng, mà 4 ngày mà nó chầu tư vậy là còn cái khí khô gì đấy. Tôi đã từng tổ chức chơi kiểu đó rồi, cho nên là ở chung có khi nó có cái trở ngại khó vậy đó. Nhưng mà đường mình tu hành là không có chửi, không có nói xấu với nhau, không nói xấu với nhau. Mà hết đồ ăn chịu không nổi rồi thì buộc làm cái bữa nhắm chúng đó, mình nêu ra cái vấn đề oai nghi lịch sử này kia này, nhắc nhở chứ ở đông về là có những cái nguy hiểm lắm. Thế thì cái tập dịch vô như này nè, tôi nói ví dụ như người ta nói xấu mình cái gì đó, nhưng mà lẽ ra hay mình bị người ta nói xấu là nó tổn thương tới cái tự ái, cái danh dự của mình, là mình giận lắm, rồi mình thù, mình hận. Nhưng mà đây cái người có tu có học á, người ta ứng dụng cái tập dịch là người ta tư duy trong quán chiếu coi cái chị A chị B này nói xấu mình, mà mình có thật xấu hay không. Nếu thật có thật xấu thì là mình phải sửa, còn nếu như không thật xấu mà các chị đó ghét thù hận mình nói xấu
thì mình cũng không thèm giận dữ, mà mình đọc cái câu thị phi vô thiệt tốt, tất cánh tổng thành công, trường đoạn gia gia hữu, viêm lương xứ xứ đồng. Cái chuyện thị phi nhơ ngã tốt xấu này nó không có thiệt, nó không có thiệt, cũng như là vô ngã vậy đó. Sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã. Cho nên cái thị phi phải mới này là không có thiệt. Rồi sự thật là nó không có gì. Do vậy cho nên thôi, mình tránh mình dẫn cái chị A chị B kia để làm gì. Do vậy mà mình có một cái tâm hồn thanh tịnh của mình trước sau. Mình bị người ta chê, người ta nói, người ta giật thúc mình đó. Nhưng mà mình do mình lựa chọn, mình tư duy, mình quán chiếu rằng cái tánh thị phi do ngã không có gì. Do vậy mà cái đầu của mình nó vẫn vô vi, nó vẫn thanh tịnh như là không có bị chê vậy. Thế thì cái thanh tịnh đó là do trạch diệt, là do tư duy, là do quán chiếu, là do tu tập, mà mình vẫn được cái thanh tịnh giống như không có bị chê. Gọi đó là vô vi, trạch diệt vô, vô vi. Do tư duy, do quán chiếu, do tu tập. Mà cái đầu mình đã bị chê mà an lành thanh tịnh như không có bị chê. Thế gọi đó là cái sự vô vi đó đó. Sự vô vi là sự thanh tịnh đó đó, là do trạch diệt, là do lựa chọn, do tư duy quán chiếu. Rồi còn một cái tánh nữa là phi trạch diệt vô vi. Phi trạch diệt vô vi là cái này không phải là do mình có dụng ý tư duy quán chiếu lựa chọn gạt bỏ gì hết, mà từ cái điều kiện nó không có. Thí dụ như bây giờ nếu tôi nói rằng là chùm ruột mà hái về rồi mình đâm với ớt để mình để vô chút nước tôm, cái nếu mà mình sợ chưa chiều đó mình để thêm cái chú già chút cái mình đâm chùm ruột ra cái thêm chút nước tôm cái mình ăn, trời ơi nó ngon lắm, ăn đã lắm. Tôi nói chùm ruột với ăn me ăn khế vậy là các vị nghe thèm phải không? Có người tưởng tượng tới là thèm đấy. Nhưng mà tôi nói bây giờ ăn, bây giờ mình khi nào mình cái mùi của cái trái kia bằng là tần bà ca la, tần lâu ca la, ví dụ như tần lâu ca la, cái trái đó ăn nó ngon lắm. Tôi đã ăn cái trái tần lâu ca la rồi, tôi ăn ngon lắm, thơm béo mùi thế này, các vị nghe có thèm không? Không có thèm. Không có thèm. Là tại vì cái trái đó hồi đó giờ các vị đâu có ăn, các vị đâu có biết, các vị đâu có nghe, mà chỉ có tần lâu ca la là tôi nói thôi. Mà tôi nói mà tôi còn không thèm, các vị là sao thèm được? Đúng không? Chứ tôi nói là làm chùm ruột mà năm mà ăn với muối tiêu đồ để muối vô rồi để ớt vô rồi ăn á, thì tôi nói các vị nếu mà tưởng tượng á thì các vị có thể thèm, chả biết được đấy. Nhưng mà cái trái tần lâu ca la đó, tôi nói chính tôi nói mà tôi còn không thèm, vì cái trái đó đâu có. Các vị nghe thì lại càng không có cái vụ gì ra thèm á. Thế thì là cái đó là do cái điều kiện, cái hoàn cảnh, không có phiền não, không có đau khổ, không có cái gì hết. Cho nên cái sự thanh tịnh vô vi đó đó là do hoàn cảnh không có, môi trường hoàn cảnh không có những cái việc đó. Do vậy mà nó tự nó thanh tịnh, nó vô vi. Chữ vô vi đây là hình dung cho một cái thứ thanh tịnh hoàn toàn, trong sáng, thanh tịnh, tuyệt đối. Thì cái vô vi là do lựa chọn, do tư duy mà có sự thanh tịnh, sự trong sáng đó. Còn một cái là do cái môi trường hoàn cảnh không hề có từ trước tới nay, cho nên gọi là phi trạch diệt, không cần có lựa chọn,
không cần có tư duy, không cần có gạt bỏ gì hết, mà tự nó thức tỉnh, gọi đó là khi tịnh diệt vô vi. Tưởng thọ diệt vô vi là cho tu, người ta tu thiền, người ta tu sơ thiền, người ta tu ly, mà nó sanh ý lạc. Nhị thiền ta dùng trí tu định mà sanh ý lạc. Tam thiền là tu là xả ly ý diệu lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Cái sáng niệm nó còn cái nó diệt cả cái tưởng và cái thọ, diệt cả tưởng thọ mà nó thành ra một cái sức, một cái sự thanh tịnh an lành, gọi đó là tưởng thọ diệt vô vi. Rồi cái thứ năm là bất động diệt vô vi, là có cái thành phần ta tu thiền, người ta ta diệt luôn từ nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cho tới mạt na thức. Tôi diệt vậy đó, diệt sức thời, giống như là cái người mà tôi nói hồi nãy là ngồi ở trong cái hang tiết lạnh sững sờ mấy tháng trời mà tôi chịu được vậy đó, ví dụ vậy đó. Thì lúc đó tôi gọi là tưởng thọ diệt, do họ diệt bất động diệt, do họ diệt hết bảy cái thức trước. Có người tu đã diệt được bảy thức trước, như trường hợp nói nãy, họ chịu đựng được thời gian dài ngắn là tùy họ, nhưng mà người ta diệt tới mặt ra thức, đương nhiên là thức thứ tám không diệt được. Thức thứ tám mà diệt là con người không còn. Thức thứ tám là mạng căn của con người, diệt nhãn thức được, ý thức được, ý thức được, thiệt thức được, thân thức được, ý thức được, mạng na thức được, nhưng mà a la gia thức là không có diệt được. Ai là gia thức mà diệt rồi là người đó coi như chết. Thân và tâm không còn dính nhau nữa là người đó chết. Vì vậy mà có những người ta diệt bảy thức trước, tức là bất động diệt, mà có được vô vi. Tức là sự thân tình đó là do là diệt bảy thức trước, nó thành ra một con người bất động. Do vậy mà nó có một sự an lành thanh tịnh tuyệt vời. Đó là sự vô vi là do bất động, do diệt hết bảy thức trước. Cái cuối cùng là chân như vô vi. Sự vô vi này không phải ai cho, không phải ai làm, không phải ai tặng, không phải ai ban, mà tại vì cái bản thể chân như của vũ trụ vạn pháp, thực tướng của nó là vô tướng. Cái thực tướng của nó là không có gì, nó là thanh tịnh, nó là chân như, nó như bất động, chứ không ai cho, không ai tặng, không ai làm ra. Gọi đó là chân như. Chân là bất khả khiến, mà như là bất khả lập. Cái sự thanh tịnh này, sự bình chất này là không ai làm ra, không ai cho, mà không ai thêm cái gì được nữa, cũng không có ai mất cái gì được nữa, là tự tánh thanh tịnh bản nhiên của bản thể chân như nó vậy. Gọi đó là chân như vô vi. Do vậy cho nên là vô vi pháp có sáu cái tên, nhưng mà thì thật là không hề có tên nào, chẳng qua là tôi là mượn cái môi trường, cái hoàn cảnh để ví dụ cho một cái sự thanh tịnh bản nhiên bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai vô đoạn vô thường, bất đoạn bất thường, bất lai bất thứ. Thành ra cái pháp vô vi là để nói là cái bản thể chân như của vạn pháp. Nó, các bạn thấy chuyện gì đó, mượn sáu tên để hình dung ra nó, chứ kỳ thật nó không có là cái gì cả. Nó là pháp chân như, nó là pháp bản thể chân như, cũng như tất cả sống mọi bông bóng bọt dù có, nhưng mà nước biển không phải là sống mọi bông bóng bọt, nhưng mà sống mọi bông bóng bọt không rời nước biển mà có. Do vậy cho nên sống ngoài bông bóng bọt không rời nước biển, mà nhưng mà nó biểu không phải là sống ngoài bông bông bọt. Nó biểu cùng sống ngoài bông bông bọt, không một mà không phải hai. Hiện tượng, vạn pháp, hữu vi cùng với bản thể chân như không hai mà không gọi là một được. Cho nên ta học cái ngũ uẩn đó, ngũ uẩn này ta học sâu rồi là trung trung tam muội thiền định ở trong cái ngũ uẩn này, chứ không có đơn giản đâu. Do vậy cho nên là khi mà học ngũ uẩn đó, xong rồi đó, ta đọc là nhất thiết hữu như pháp, như mộng nguyện bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó là cái thứ như quyển tâm muội cao tột của Phật giáo, rằng mọi người phải quán tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi là những cái pháp và 95 pháp trong ngũ uẩn đó. Phải quán tất cả pháp hữu vi như chim bao, như bọt nước, như mùa sương, như điện chấp, như cây chuối, cây chuối non, như thành cà thắng bà, như mặt trăng dưới nước. Phải quán như vậy thì các vị sẽ có được cái vô vi niết bàn, được cái niết bàn vô vi thanh tịnh tuyệt đối. Do vậy cho nên là hữu vi pháp là nằm trong ngũ uẩn. Và khi mà học hiểu hết ngũ uẩn hữu vi rồi thì đương nhiên là chúng ta phải hiểu được vô vi là cái bản thể chân như thanh tịnh. Hễ diệt hết cái vọng thì tự nó hiển lộ cái chân, chứ đừng tìm cái chân ở đâu hết. Diệt hết cái phiền não vô minh thì cái bồ đề niết bàn nó tự hiện, cũng như là hãy mây tan thì trời hiện, nước sông thì trăng hiện, phiền não vô minh hết thì vô vi Phật tánh hiện. Chứ đừng có đòi cái vô vi, cái Phật tánh, cái là cái cảnh giới thiên nhiên nào ở đâu hết. Bởi vì hữu vi không rời vô vi, mà vô vi là bản thể chân như để chuyên sanh ra hữu vi. Hai cái đó không phải hai mà không rời nhau, nói một cũng không đúng. Thế là hôm nay đông bích cái bài học hôm nay là đối với các vị rồi đó. Hữu vi nằm trong vô uẩn, các vị thì hiểu rồi đó. Vô vi pháp vượt ra ngoài là bản thể chân như, các vị cũng hiểu rồi đó. Thì từ đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập. Không có, trên thế giới không có kiểu tu tu nào khác mà rời hai cái này. Đương nhiên là người ta có thể tu nhiều thứ tam muội, nhưng mà cũng căn bản cũng không bao giờ rời được ngũ uẩn và rời được như quyển tam muội mà có cái pháp tu để an lạc. Xin kết thúc ở đây vậy. Nghe là hơi khó đấy, nhưng mà khó không có nghĩa là không hiểu, khó không phải là không hiểu được, khó cũng không phải là không tu được.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thề nguyện học Phật đạo.